hai thầy trò nghe là đưa nhau có thể cầm đèn cầm đuốc và đưa nhau ra bến đò rồi đưa qua bên kia xong rồi lên bờ rồi biểu đi rồi ngài mới trở về, ngài mới vô thất. Thì như vậy đó là cũng là hết tình hết nghĩa. Ngài cũng nói à, ngươi đi rồi ba năm sau ta tịch, vậy thì ngươi đi ráng là bình yên, ráng đi về phía nam, đừng có nói, đừng có dạy trốn. Đó là cái lời dặn dò của Ngũ Tổ. Đọc tiếp đoạn nữa. Đây kể tiếp, cái Huệ Năng từ Ngũ Tổ rồi mới cất bước đi về phương nam, đến trong khoảng 2 tháng đến cái ngọn núi Đại Vũ. Thì khi đó đây mới kể lại chuyện Ngũ Tổ. Ngũ Tổ trở về mấy ngày không có thượng đường, tức là không ra dạy chúng. Chúng nghi mới đến hỏi rằng hòa thượng có ít bệnh ít não chăng? Thì ngài nói bệnh tức không, mà y pháp đã về nam rồi. Chúng hỏi rằng ai là người được tiền? Thì Tổ bảo Năng đó, thì Năng đó thì được. Chúng đàn biết vậy, tức là Năng đó là được. Bởi vì họ đã đọc được cái bài kệ của ngài, cho nên mình nghe nói Năng thì họ biết liền rồi. Họ biết liền rồi sao nữa? Biết liền có tha thứ hay không? Cho nên khi đó đàn đuổi theo hơn cả 100 người chỗ cách nhân, tức là vài 100 người lại muốn cướp y pháp. Một vị tăng tên Thế Tộc là họ Trần, tên là Huệ Minh. Cái họ Thế Tộc là Trần, tên là Huệ Minh, trước là hàng tướng quân trong bực tứ phẩm, tánh hạnh rất thô tháo, hết lòng mà đuổi theo, chạy trước chúc mọi người, đuổi kịp người Huệ Năng. Huệ Năng rằng ném y pháp ở trên cái bàn thạch, nói cái y này là biểu tính có thể gắn sức mà tăng cao. Huệ Năng rằng ẩn ở trong cái lùm cỏ. Huệ Minh đến cầm cái y lên mà không có nhúc nhích, bèn kêu rằng cư sĩ tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y. Thì ngài Huệ Năng vàng ở trong lùm cỏ chui ra, ngồi trên cái bàn thạch. Huệ Minh liền làm lễ thưa mong cư sĩ vì tôi nói pháp. Huệ Năng nói ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch hết các duyên, chớ có sanh một niệm tôi vì ông mà nói. Huệ Minh im lặng dây lâu. Huệ Năng nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính cái khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Thì Huệ Minh ngay thì câu nói đó liền đại ngộ. Đó là cái bài chú pháp đầu tiên của ngài đó. Ngài chú pháp quá là đơn giản, thấy không? Nếu ông dừng hết những vọng tưởng và xuống đi, đừng có nghĩ gì hết. Thì ngài Huệ Minh gọi đứng im lặng vậy lâu, đó. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản ba dụng mục của Thượng Tọa Minh. Thì ông liền ngộ. Thì cái gì? Thì như vậy thấy rõ ràng một câu nói là liền ngộ, ngộ được cái bản lai diện mục của mình. Lại hỏi rằng từ trước mạch nữ mạch, ngoài cái mạch nữ mạch ý lại còn có cái mạch ý chăng? Tức là như vậy thì hồi trước về những cái mạch nữ mạch ý đó, ngoài những cái đó là còn có cái mạch ý nào khác chăng? Thì Tổ Huệ Năng mới bảo vì ông mà nói đó, tức không phải là mạch vậy. Ông nếu phản chiếu thì cái mạch ở bên ông. Ông biết phản chiếu thì cái mạch ở ngay ông ấy, chứ ông đừng hỏi nữa. Đã vì ông mà nói rồi thì đâu còn mạch, thấy không? Mà giờ cái mạch đó là cái ông biết phản chiếu trở lại thì đó là mạch vậy. Bởi vì chúng ta có cái bệnh tu hành, nghe nói rằng chứng được Phật quả thì có tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất trọng vân vân, rồi mà thấy tham quá. Nhưng mà giờ nghe nói cái bản tâm mình thì nó là thanh tịnh, nó là hằng chi. Nghe nói vậy rồi mình nó thanh tịnh hằng chi, không có gì lạ hết á. Bây giờ nó không còn cái gì lạ nữa, như vậy được cái đó nó bỏ thường quá, nó không còn có cái gì mà mạch, cái gì quan trọng nữa. Nhưng mà thiệt ra chính cái thanh tịnh hằng chi đó mà mình sống được nó lâu rồi, tự nhiên nó có những cái mạch, những cái kia nó tự có, chứ không phải là đừng có hỏi thêm, không ai chỉ thêm được cái gì nữa. Cái đó là cái chính mình đó, nó ở nơi mình chứ không phải ở nơi cái người chỉ. Người chỉ cho mình là giúp cho mình nhận ra được cái đó, rồi cái đó mình sống với nó lâu ngày thì bao nhiêu cái diệu dụng theo đó mà có, chứ đâu phải là cái người khác làm cho mình được. Như vậy thì chỉ rõ cái mạch là tại ông chứ không phải, tức là ông biết phản chiếu thì cái mạch ở nơi ông đó. Huệ Minh thưa, Huệ Minh tuy là ở Quỳnh Mai thật chưa có tỉnh cái diện mục của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Đó là cái câu tình chỉ giải bằng cái câu đó, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Nay cư sĩ tức là thầy của Huệ Minh. Nghĩ là thì ông cũng gian đó, mình là người xuất gia rồi dám nhận cư sĩ làm thầy. Là thầy của Huệ Minh. Huệ Năng nói, ông nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ thầy Quỳnh Mai, khéo tự hộ trì. Huệ Minh lại thưa, Huệ Minh ngày nay về sau nhằm ở chỗ nào mà đi? Thì Huệ Năng bảo, gặp viên thì dình, gặp mong thì ở. Minh liền lễ từ, thì cái chỗ này tôi nghi, bởi vì hồi nãy, tức là mới có mấy ngày trước, ngài chưa biết ngài đi đâu, phải ngủ tổ, phải con đi đâu vậy? Thì ngủ tổ mới chỉ phùng hoài gặp hội rồi đó. Rồi bây giờ đừng cái ông này ông ngộ, cái này phải đi đâu là cũng nói được, như vậy sao mau quá vậy? Thành ra cái đó làm tôi nghi. Vì vậy mà tôi mới nói đoạn trước, tôi nói nhiều khi cái người sao ghi lại muốn cho có cái giáo viên biết một chút rồi điểm to thêm một chút ít nữa. Cho nên nếu mà chúng ta cử giữ lại thì thấy rõ, nếu hồi nãy là biết rồi thì chắc phải ngủ tổ, thấy không? Mà ngài chưa biết thân phận của ngài mà cái thề ngủ tổ định đó. Từ bây giờ từ mới đi trong lúc chạy giặt không mà, đâu có rảnh đâu mà nó ngồi tu mà hết tâm là được sáng mà ngài biết có thứ gì là. Mà như vậy mới gặp cái người này ngộ cái rồi hỏi tôi liền biết chỗ nào nên ở, chỗ nào nên đi, thì tức là biết có thứ gì la rồi. Thì cái đó là cái chỗ mà bố túc của người sao, đó là cái là cái nghi của tôi vậy thôi. Bởi vì mình nghiên cứu thì mình phải thấy chỗ nào là thật, chỗ nào là không thật, mình phải biết, chứ làm không thể đọc sao rồi nghe vậy hết được. Huệ Minh về sau ở lãnh hạ ở xuống núi, Huệ Minh về sau xuống núi bảo những người đuổi theo rằng đi trên cái những cái ngọn đồi này chọn không tìm ra tung tích, phải đi qua con đường khác. Nói dạ, đi theo mấy cái ngọn đồi núi chập chồng này tìm không ra dấu vết gì hết, thôi giờ đi xuống tìm đường khác đi. Đó là nói gạt cho chúng, họ đừng có đi theo. Cả chúng đuổi theo đó đều cho là đúng. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, đó là tránh cái chữ của thầy. Huệ Năng sau mới đến Tàu Khê, lại bị cái bọn người ác truyền đuổi, bèn ở trong cái tứ hội tức là ở trong bốn hội mà tị nạn, trong cái đám người thời xăng trải qua tới 15 năm ở ảnh với mấy người thời xăng cho tới 15 năm trong bốn cái ấp này, ngày ở qua lại trong bốn vùng đó ở ảnh với mấy người thời xăng 15 năm. Khi đó cùng những người thời xăng từ nghi mà nói pháp, tức là từ nghi mà dạy cho họ. Những người thời xăng thường bảo giữ cái giềng lưới, mỗi khi thấy những con vật mà nó nhào vô thì gỡ mà thả nó, mỗi khi tới bữa ăn thì hái rau dở trong cái nồi thịt. Hoặc có người hỏi thì đáp rằng chỉ ăn rau ở bên thịt. Tu theo Phật Ngài cũng hơi dễ, phải không? Nếu mà rau mà luộc nước nước trắng á thì ăn cũng không được, không được bắt lắm, phải không? Nếu mà luộc trong nồi thịt thì ăn cũng dễ ăn. Như vậy thì quý vị chịu chịu tư kiểu của Ngài không? Mình ăn rau thôi, không ăn thịt, nhưng mà đều gửi cái nồi thịt. Nói như vậy là có nhiều gì lắm chứ. Về nhà thì vợ con nấu thịt thì cũng bỏ ra vô, đừng ăn đạn rau thôi. Nhưng mà phải hiểu cái hoàn cảnh, đừng lắm trước như vậy. Hoàn cảnh của Ngài là Ngài hình thức cư sĩ, và Ngài cũng giấu không cho người ta biết tông tích của Ngài là người gì. Nếu mà Ngài tỏ ra là người tu á thì sợ người ta biết tung tích thì có hại, cho nên Ngài giấu hẳn, Ngài cho như là Ngài là người tầm thường như bao nhiêu người tầm thường khác, nên Ngài cũng sống như thợ săn làm việc với họ là để cho khỏi ăn nghi ngờ. Như vậy cho nên Ngài không có quyền luộc một cái nồi thao riêng sợ nên ngươi, còn mình bây giờ có quyền luộc riêng được cứ luộc. Chứ có quyền luộc riêng thì cái đó là cái ý xấu rồi. Phải hiểu là hoàn cảnh mỗi bên nó khác nhau. Chứ nghe là bắt chước nha, hồi xưa luộc cỏ cũng vậy, cũng luộc rau bên nồi thịt, tôi cũng ăn rau bên nồi thịt, có hại gì đâu. Thì nói như vậy phải hiểu cái hoàn cảnh của Ngài khác, hoàn cảnh của mình khác, mình có quyền tự do luộc rau riêng được thì tôi cứ luộc riêng. Chứ còn cứ gửi dưới đó hoài thì chắc là khó ăn. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của mỗi phần. Chứ nhiều khi mình cứ bắt chước người xưa một cách lố bịch đó là không cứng. Tức là như vậy thì Ngài chạy từ ở chỗ ngủ tổ mà tới chỗ đây gần một năm, rồi ở trong cái đám thợ săn 15 năm nữa, tức là 16 năm trời. 16 năm trời rất giả như vậy. Một hôm mới suy nghĩ, cái thời hoằng pháp nó đã đến, không nên chọn trốn, trốn lắm. Bèn đến cái chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tâm đang giảng kinh Niết Bàn. Thôi giờ tôi nói luôn cho hết. Khi ấy có cái gió thổi cái lá hướng động. Khi ấy cái gió thổi lá hướng động, một vị tăng nói gió động, một vị tăng nói hướng động, hai bên cãi nhau không thôi. Huệ Năng Bàn tiến tới nói không phải gió động, không phải hướng động, tâm nhân giả động. Không phải gió động, không phải hướng động, tâm nhân giả động, cả chúng đều ngạc nhiên. Cả chúng nghe Ngài nói câu đó cái ngạc nhiên. Ấn Tâm bèn mời Ngài đến ở trên chiếu tức là trên giường, chỗ mà Ngài nói pháp đó. Dạng hỏi cái áo nghĩa, tức là cái nghĩa sâu kín, thấy Huệ Năng đối đáp cái lời nói thì giản dị mà cái lý rất đúng, không có mắc kẹt ở văn tự, không có theo văn tự. Ấn Tâm mê nói cư sĩ quyết định không phải là người thường, đã lâu nghe nói y pháp của Quỳnh Mai đi về phương Nam đâu chẳng phải là cư sĩ. Huệ Năng nói chả dám. Chả dám tức là nói xin nhường chấp nhận. Thì bây giờ nghe đây thôi, đi nói chuyện phong phan chút. Thì quý vị thấy cái câu chuyện của Ngài trước đầu lộ diện là qua cái gió động và phan động, làm cả thiên hạ biết được Ngài. Như vậy thì giả sử như bây giờ chúng ta thấy Ngài rằm ngày 30 hoặc là ngày rằm tháng 4 gì đó, chúng ta có những cái lá cờ Phật giáo mình treo ở trước, rồi gió thổi lá cờ phất phất, rồi có hai người họ cãi nhau, hai thầy cãi nhau, người nói gió động, người nói cờ động, Rồi có một người khác lại nói cái đó là tâm hay không động. Thì nghe nói vậy mình thấy có quan trọng không?